Nói về cái kinh bộ á, là thành phố này kiếm người dạy hiếm lắm. Nhớ nha, không có người dạy. Mấy ông tiến sĩ ông đâu có dạy được kinh bộ đâu. Nhớ là ông dạy lớp quốc không à. Có nghĩa rằng là thí dụ như nói về cái đại ý một cái bộ kinh nói được ha, một cái phẩm chương nào đó. Còn kinh bộ là hồi xưa mấy thầy học là học. Tại sao mấy hòa thượng hồi trước mà nó thâm sâu, nó giỏi, là tính cách học gia giáo, có khi thầy trò hai cái dạng nó học rất là hay. Khi ở giường ông thầy rảnh lúc nào ông dạy lúc đấy, làm công việc rồi cái ông nằm cái võng cầm cái bảng lên, cái đệ tử ngồi xung quanh cái võng đó, cái đọc Bát Trùng Tuyên nó rất là sâu. Còn giờ học trường lớp nó hạn chế theo là cái tín chỉ. Nhớ như học cái Văn Hạnh học viện đó là một cái tín chỉ như vậy khoảng 28 tiết, là phải cho nó hết, hoàn tất 28 tiết cho hết trong một thời gian mấy tháng như vậy, đặng lấy cái tín chỉ. Thành học là học coi như là học lướt hoài rồi thôi, không biết lắm vậy. Nó đâu có đi sâu. Hồi xưa các cái vị là tôn túc của mình đó là học kinh bộ. Có khi một bộ kinh gì học 3-4 năm. 3-4 năm hết một bộ kinh. Còn bây giờ thì không ai mà học kinh bộ. Tất cả các trường của thành phố này cũng vậy, trừ gia giáo, trừ ở chùa riêng rồi mới thầy trò với giải với nhau à, còn vấn đề đó. Chứ bây giờ tăng ni đó, tiếng Anh thì nó giỏi, tiếng Pháp thì giỏi, vi tính thì giỏi, mà đúc vô trong cái chữ như Hán là không tạng để thờ thôi chứ không ấy vậy. Thành bây giờ mình chạy theo những cái mà vòng ngoài nhớ khó lắm. Thành giờ thầy muốn kéo trở lại giờ là tăng ni họ lặn sâu vào trong kinh điển, nhất là Hán Tạng của Đại Thừa. Bây giờ là mời mấy cái ông tiến sĩ về ông dạy vậy không được. Ông dạy triết học, ông dạy này kia nọ dạy được, vòng vòng ở ngoài được, còn sâu ở trong dạy không được. Mà cái điều rất quan trọng về vấn đề mà kinh điển đào sâu vào trong đó. Thành là kinh điển dạy phải có sự sống. Một cái vị dạy là có cái kinh nghiệm sống, cái đời sống của mình. Có mình là chạy ở ngoài không là dạy, chỉ là như là cái học giả mà thôi. Thành bây giờ cái thành phố nha, kiếm người mà dạy kinh bộ là không ra. Cái top trước coi như là mấy ngày đã viên tịch hết. Thí dụ kiếm như cái hòa thượng Thanh Kiểm hay là các ngài mà lớn lớn ấy dạy, dạy về kinh bộ hồi xưa đó thì không còn đó. Nhớ không còn. Thành cái đó là cái mà thiếu sót. Người sao bây giờ không đi sâu vào nó không sống được. Đôi khi nói kinh không trúng. Nhớ là chúng nhớ không trúng ý Phật. Căn cứ vào trong kinh tạng, trong cái văn tự không chưa hẳn gì trúng. Nói vậy để chúng ta thấy rằng cái cốt tủy của Phật Pháp bây giờ càng ngày đi xa, cần có sự thực hành. Mà giờ là mình bây giờ đa số là học giả nhiều hơn là cái hành giả. Nếu mà học mà để mình nói, mình biết, mình hiểu đó, thì cái việc đó là việc đó không phải là cái ý của Phật. Như trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói cái mục đích chính ra đời là gì? Khai tri kiến Phật mà chỉ cho chúng sanh thấy. Rồi mà là cuối cùng làm sao họ nhận được cái đó, họ nhập vào trong đó. Cái đó là cái mục đích chính của Đức Phật ra đời. Còn mình bây giờ là gặp chánh pháp, nhưng mình không có đủ cái phương tiện điều kiện hướng dẫn mình đi sâu. Biết như vậy, nhưng mình học để mà có học, học để mà truyền bá nói lại thôi, chứ không phải học để là sống hay là sử dụng cái đó. Cái là cái mà nó dở trong đó. Thành do đó là mình thấy Phật Pháp bây giờ trên cái văn tự, trên cái hình thức nhiều, mà đi sâu vào trong cái sự sống của cái hàng xuất gia mình thấy rất là hiếm nha. Trên miệng thì nói là vô thường, nói là cái gì rất là hay, mà trên văn tự mà thôi, chứ thực hành không được. Là buông xả, là tri túc, thiểu dục, mình nói liên tục không có rời, nhưng mà rốt cuộc nói một đường mình làm một nẻo. Nó rất nhiều trong đó. Ví dụ như đại chúng là niệm Phật ba câu như nãy, được mấy người mà trụ trọn vẹn trong ba câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, trụ trọn vẹn ở trong đó, mình nhìn mình lại coi, hai trong ba câu đó không đầy là 30 giây ha, không đầy một phút, mà mình có cái tâm mình có trọn vẹn trong đó, hay là nó phan duyên. Nó chúng nhớ nó phan duyên, thời gian rất ngắn như vậy mà mình cũng không trụ được. Thì để vậy mình thấy rằng mình không để ý là coi như đứng ngoài hết đó. Đứng ngoài hết chứ không đi sâu vào trong. Mà nếu mà không có định làm sao có huệ. Mà cái định đó từ cái giới nó sanh. Mà cái người mà không có giới mà nếu được định là định của ngoại đạo, chứ không phải định của Phật Pháp. Không có một cái huệ nào trong Phật Pháp là không từ định mà sanh. Còn nếu mà những cái huệ mà ở ngoài được gọi là thông minh, mà thông minh đó là cái việc làm có đệ lục thức, chứ không phải có A-la-gia. Nhớ cái chỗ này. Cái thông minh với trí huệ nó khác nhau, mình đừng lộn nha. Cái huệ là từ cái lặng mà sanh ra huệ. Cũng như là cái nước nó trong, nó không gió chao động thì ánh trăng nó mới hiện. Cái lý nó rõ ràng nha. Còn những người mà giỏi, những người mà thông minh, đó là cái làm việc tích cực của đệ lục thức. Mà cái đệ lục thức đó là cái sự sanh diệt, cái sự sanh tử. Ở trong ai cũng, ở trong này cũng coi Tây Du Ký đó rồi phải không? Thì cái ông mà Tài Thiên á, đó là biểu trưng cho đệ lục thức. Còn ngài Tam Tạng đó là biểu trưng cho gì? Cho ai là gia. Cái tại cái lúc đó ông cái thức mà chưa chuyển thành trí, thành là không biết, thấy ông nó thua cái ông Tài Thiên kia. Ông biết quá khứ, không biết vị lai, biết nào chỗ nào có ma, chỗ nào có quỷ, chứ ông Tam Tạng đâu có biết. Nhưng mà luôn luôn lúc nào cái ông Tài Thiên này dưới quyền của ông Tam Tạng. Nó rốt cuộc Tam Tạng thành Phật chứ ông đâu có thành Phật. Thành cái A La Gia là cái mà chủ trong đó. Còn đệ lục thức ở ngoài, học mấy trường học cái duy thức rồi chứ. Vì trong nhà có 8 người con đó, rồi là tiền ngũ thức là chạy vòng ở ngoài, mà chủ trong nhà làm chủ hết đó là đệ bát thức, là ai là gia. Là học về bát thức có nói kỹ về vấn đề đó. Đó thành chúng ta sống làm sao giữ cái tâm mà cho nó yên. Mà yên á, thì coi như là cái huệ nó phát sinh. Mà cái yên nó có á, thì chúng ta chế ngự được những cái khác, những cái mà dục vọng, nhất là cái tuổi trẻ. Mà cái tuổi trẻ cái dục vọng đối tượng mà phải lưu ý nhất là cái gì? Là cái sắc. Nhớ nha, là cái sắc. Nếu mà lơ mơ thì thấy là bên tăng cũng vậy, bên ni cũng vậy, 10 người rơi hết 9, 9 rưỡi á. Nó giữ cho nó cái giới mà trọn vẹn nó khó. Thế thành là cái mà cái dụng công rất nhiều, tránh duyên rất nhiều để mà giữ cái chủng tử quá khứ của mình, trong thọ nó duyên với cái cảnh hiện tại mà ở trong nó cạn nữa là rất khó. Hành thường thường thầy mới khuyên là làm sao hiện nghiệp dị chế, tự hành khả vi, túc tập nan trừ do giả thần lực. Cái hiện nghiệp, nếu là cái ông chàng thanh niên đó mình mới gặp trong cái đời này thì dễ chế lắm, dễ quên ảnh lắm. Nhưng mà cái anh đó kiếp trước mình đã hẹn hò, nhớ, thành nhiều cái cặp mà nam nữ thấy sợ lắm. Kiếp này không thành, nguyện kiếp sau, cái đó sợ lắm. Thế này chúng thấy như anh An, Ma Đăng già mới gặp một lần một thôi, chứ không có gặp lần thứ hai nữa, thấy không? Mới gặp một lần hả? Thấy anh đang cười, cái miệng nó đẹp, cái môi đỏ, hàm răng trắng, thấy về cái mê liền. Mê tương tư làm sao một hai kêu bà mẹ phải là bắt ổng cho được, cưới ổng. Bà mẹ nó người ta tu mà cưới cái gì được mà cưới hết người rồi sao? Đó thì một hai cổ như bỏ ăn. Bỏ ăn rồi có con một như vậy, bắt buộc bà mẹ phải đi chuộc cái chú, cái chú Ca Tỳ Đa La để mà bắt An An. Thì một hôm đó là coi như là ai cũng biết hết đó, phải không? Cái duyên khởi mà Đức Phật bắt chúng ta khuya phải là tụng Lăng Nghiêm á để giải trừ đó. Thì là vua Tần Bà Sa La đó là cái đám dỗ của cha của mình Tiên Dương, rồi mới mời Đức Phật và hàng tỳ kheo, đồng thời cũng một số Bồ Tát có ngài Văn Thù trong đó đến để thọ trai. Mà thường thường á, cái lệ của Đức Phật thọ trai rồi nó pháp rồi mới là về. Bây giờ nó là mình mời nguyên thủy, giờ là lại tụng thời kinh hay là chúc phúc, rồi thọ trai rồi mới là tụng thời kinh hay là chúc phước rồi mới đi về. Thì Đức Phật hồi xưa cũng vậy. Thì đặc biệt kỳ này khi mà Đức Phật vừa thọ trai rồi là đi về, mà chưa kịp mà tụng kinh chúc phước gì hết đó, đi về. Thì nhà vua cũng như tất cả những hài đại thần biết có cái việc, có cái việc bất thường, nên Đức Phật không có kịp mà tụng kinh chú nguyện gì hết. Tại ngay lúc đó thì A Nan đi xa về riêng một mình, không có nhập chúng, về chúng đi thọ trai hết rồi. Thì A Nan mới là trễ, mới ôm mình bác khất thực để một mình đi khất thực chứ chưa lấy gì ăn. Người ta đi đám dỗ hết rồi, mình ở nhà có mình đây là lấy gì ăn, rồi mới là ôm mình bác khất thực. Mà cái duyên tốt cho cái cô Ma Đăng già, cô nhìn ra cô thấy A Nan mà cái chú đã học rồi, đã có rồi, thì đọc cái chú á thì A Nan đi đâu có được, thì mới là bắt vô. Bắt vô là đỡ cái là A Nan chưa mất giới thể, nhớ, cô Ma Đăng già mới bắt vào trong phòng thôi, chưa mất giới thể. Thì Đức Phật biết A Nan bị nạn như vậy, thì là Đức Phật mới sai Văn Thù đem 5 cái chú Lăng Nghiêm này ra ngoài để mà đọc để mà giải cái chú Ca Tỳ Đa La của cái cô Ma Đăng già. Ma Đăng già là cái tên nha, nó tên Ma Đăng già. Rồi giờ là tại vì ai nói là quyến rũ mấy thầy mấy cô mình kêu Ma Đăng già là lấy cái tên của cái cô Ma Đăng già, chứ không phải là cổ là ma, không có, là tên Ma Đăng già. Mà khi là Văn Thù đọc rồi dẫn A Nan về, rồi A Nan khóc, thì Ma Đăng già mới là chạy theo trả chồng lại cho tôi. ha, thì khi mà dẫn về tới chỗ Phật thì Ma Đăng Già cũng về tới chỗ Phật. Nên là Phật mới hỏi, hỏi là cô thương A Nan thương cái gì? Cổ nói là con thương cái mặt của A Nan, cái môi rất là đỏ, rất là đẹp, mà là nói chuyện có duyên này kia con thương. Thì Đức Phật mới nói cái miệng nó dơ như vậy, ngủ thức dậy mà không xúc miệng, không đánh răng, chịu gì nổi. Nó dơ mà nói tới đâu á là cũng nhồm gốm tới đó, không còn thương nữa. Nhồm gốm, đó cái thiện căn ta nhiều đời ta có. Nhớ nha, cái túc nghiệp, nhưng mà cái thiện căn hồi đời trước đã có hẹn hò hứa với A Nan, mới kiếp này gặp nó nhau nó như vậy. Thì nói tới đâu á là cũng nhồm gốm tới đó. Nó cặp mắt đẹp, hoặc nó là ghèn cháo rồi không chứ ngủ thức dậy rồi là cái nói vậy tới nhồm gốm. Thì còn mình bây giờ càng nói càng thấy đẹp thêm. Nhớ bây giờ cái quán bất tịnh là rất là khó nha. Cái quán bất tịnh rất là khó, chứ không phải quán bất tịnh nó dễ. Quán làm sao mà mình thấy sợ kìa. Như cái lúc đó Hòa Thượng Thanh Từ nha, lên trên chân không trên núi á, hồi năm sáu mấy á, là ngồi quán bất tịnh để trừ vấn đề ái dục. Mà quán tới đâu là cái thân nó sợ nhồm gốm, mà sợ mà nó rung lên vậy. Sợ. Còn mình khó lắm trong cái chơi là từ cái mặt cô gái đẹp nha, rồi quán làm sao mà cho nó sình lên rồi chết, rồi bầm sình là rã nước chảy ra, dòi nó bu này kia nọ, mà thấy mà nó nhớ, nó sợ thiệt sợ rồi. Bây giờ rất là khó, nó rất là khó. Là để nói vậy đại chúng thấy rằng cái thiện căn của mình nó cạn lắm, nó rất là cạn. Nó thành là như là cô Ma Đăng Già vậy, vậy đợi đó Phật nói rồi cái thì cổ chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn liền. Nói tới đâu cổ nhồm gốm tới đó này cái chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Cũng như trong luật nó liên qua sắc, là cái dâm nữ có tiếng á, có tiếng ở thành phố là cái người đẹp, mà là dâm nữ mà có tiếng trong cuộc đời nó khổ, không còn gì để mà nó khổ. Kêu mà là lấy với mẹ cùng chồng, với con cùng phu chủ, hay nhớ. Thế đó trong luật cái bộ căn bản đề cập á, liên qua sát với bà mẹ ruột của mình cùng một chồng. Tại vì khi liên qua sát sanh con thì về nhà mẹ của mình sanh, ra Ấn Độ thì thường thường có lệ vậy, thì phát hiện ra chồng mình ở với mẹ mình trong lúc mình sanh, không có đau khổ. Cái đau khổ là bằng cái đau khổ đó. Rồi sau này phát hiện ra, rồi mới phát hiện ra mình ở với con trai của mình, liên ba sắc á. Nhiều cái vấn đề mà có dịp nào rồi đây dạy tới cái giới nào thì kể những cái việc đó đau khổ cùng cực. Còn nhiều cái việc mà liên quan sắc là đau khổ. Khi đến chỗ Phật rồi, Phật mới nói pháp một thời liên quan sắc chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, hay nhở. Rồi sau này đi xuất gia, nhiều cái vấn đề thành mình thấy là cái chủng tử thiện căn hồi xưa nó rất là vậy, là nói sơ sơ kiến đế liền. Còn mình giờ nói cả ngày vậy nó không được gì hết, cả tháng cả năm rồi cũng rất rất không à. Nên là khó. Nên là để nói rằng cái thời này chúng ta biết như vậy rồi, cố gắng thương mình để mà tu thôi. Nên là nói là nếu mà cái hiện nghiệp thì trong cái đời này của mình nó dứt. Còn nếu mà tập khí nhiều đời phải nhờ thần lực, thần lực phải nhờ Phật, nhờ Pháp, nhờ Tăng. Nên ta nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nếu niệm Phật thì mình niệm Phật nè. Pháp là mình học kinh, tụng kinh, trì chú. Tăng là ví dụ mình niệm Quan Âm, niệm Địa Tạng, niệm gì đó chẳng hạn, đó là tăng. Thì nhờ cái quay lực đó mà nó bào mòn nhẹ đi như cái tập khí, chứ mình không đủ sức. Trong hiện đời mình đủ sức, chứ quá khứ mình không đủ sức. Nói vậy để chúng ta không thể mà tự lực, thời này tự lực hoàn toàn không được, phải nhờ cái tha lực. Nhớ, nhờ tha lực mới chúng ta đi con đường đó mới được. Thì nói là vậy, đây chúng thấy mình sợ, mình lo cho mình, chứ không phải nó đơn giản. Chứ không phải là nó gặp đâu rồi vui đó, gặp đâu rồi quên đó hết rồi, rốt cuộc rồi á, thì cái việc mà nó đến, rồi mình không cách nào mình cưỡng nổi là cái lực của mình. Nhớ cái đó là nhắc nhắc. À, trước khi học đây có câu hỏi: khi mới thọ giới thì được đắp y thất không, và được đắp vào những trường hợp nào? Tọa cụ, bát, đãi lược nước không có dùng đến, chỉ xem qua thì có phạm vào tội nào không? Sau 3 tháng hạ dùng bát xong không dùng nữa thì có phải làm pháp gì để cất bát không? À, thì mình hiểu cái chính rồi mình di du nha. Khi mới thọ giới thì có được đắp y thất và đắp vào cái trường hợp nào? Thì mà chúng ta phải hiểu chỗ này. À, bây giờ mình nói ba y thôi chứ không nói cần nói tỳ kheo, chỉ nói năm y, tăng kỳ chi với quyết tu la gì đó thôi, còn khỏi để đó sao. Bây giờ mình nói là ba y. À, thì cái Đức Phật nó chế cái An Đà Hội là cái y năm điều, là cái y An Đà Hội là cái quần ở dưới chứ có gì, cái xà rông á, đó là cái An Đà Hội. Cái hạ y học trong luật nó cái hạ y, còn cái quốc đa tăng là cái y vai trái, cái y vai trái. Còn cái tăng già lê này, mình thấy ai có nhìn những cái hình mà ở cổ nguyên thủy Theravada là thể hiện rõ ràng. Cái y thường thường xếp để trên vai nè, để trên vai trái, buộc cái sợi dây ngang hoa ếch, chứ tăng già lê không có đắp. Cái tăng già lê là khi đi đường đem theo, không có chiếu lấy đó trải làm chiếu, không có mền lấy cái đó đắp, không có gối lấy cái đó kê. Cái tăng già lê á, thường ở Đức Phật đó, nếu hàng tỳ kheo tối thiểu hai y mới ra được. Hai y là cái An Đà Hội và cái Quốc Đa La Tăng. Còn tăng già lê đem theo để mà trừ phòng lạnh hay mũi mồng, chỗ mà không đủ dụng cụ cho một vị tỳ kheo tối thiểu. À, thì cái mình theo cái văn tự của Phật chế, mình hiểu cái y năm điều này là y gì. Đó là khi qua bên Việt Nam, qua Trung Quốc rồi á, ba y này chuyển thành cái lễ phục chứ không pháp phục nữa. À, là khi lên chánh điện tụng kinh mình mới đắp y. Bình thường mình không đắp y, đắp một y thôi. Đắp duy nhất ba y là cái lúc nào? Lúc thọ giới. Chứ hàng ngày mình đắp ba y mà nó là trong biên hòa mới ra, chứ đâu có ai đắp ba y một y à. Nhớ là có một y thôi, là ba y duy nhất là cái lúc mà thọ giới mới đắp ba y một lần, chứ đâu có lúc nào đắp ba y đâu. Chết cũng đắp ba y nữa, chết đem theo có cái y thôi chứ đâu có là cho đắp ba y. À, thì mình hiểu cái này á. À, thì xưa nay cái lễ quen của Việt Nam, mấy sư bà quan niệm là cái y An Đà Hội là cái y mà thấp nhất, tại có một đường dài một đường ngắn à, có năm điều, thì coi như là mới thọ giới kêu đắp năm điều y An Đà Hội chứ không cho đắp bảy điều. Nhớ rồi một thời gian nó lâu rồi mới đắp y bảy điều. À, thì đó cái quan niệm riêng của mình thôi chứ. Còn nếu mà nói theo Ấn Độ đó, năm điều không có rời, năm điều không đắp và lấy thì sao là mà đi đường. À, thì mình hiểu được như vậy mình ví dụ tụng kinh và đắp bảy điều thì cũng đâu có sao. Bảy điều là cái y vai trái thường của hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nhưng mà phong tục của mình nó quen, đi đường mình không có cái y nào mình cũng đi được. Nhớ nha, Phật nói tối thiểu hai y mới được đi đường, mà mình giờ không có y nào mình cũng đi đường được. Bây giờ mấy cô đi học đâu có cái y nào đâu, nó cũng nào được. Thì qua đây chuyển cái y thành nó khác rồi. Bên kia y thành cái pháp phục, đây y thành cái lễ phục. Nó lên chánh điện mới đắp, tụng kinh mới đắp, sự cung kính mới đắp. Nó thì cái là mình biết vậy mình di du đừng chấp. Chấp nó mới thọ giới đắp năm điều với bảy điều không được. Thì cái đó thì mình nói cho thường đây là Việt Nam mà thôi. Chứ đắp lại bảy điều thì cũng không ngại gì, mà năm điều thì cũng không ngại gì vấn đề đó. Nhớ cái đừng chấp vào trong này. Rồi tọa cụ bát đãi lược nước không có dùng đến, khi xem qua có phạm tội vậy không? Cái đó mà lại cần tại tọa cụ này, tại mấy cô không xài chứ phải xài chứ. Thí dụ ở trên giường đó đồ mình ấy cũng phải tải tọa cụ ra ngồi cũng được. Rồi cái đãi lược nước mình đi đâu phòng đi đem theo, chỗ nghi ngờ là nước không sạch hoặc giả nước có những cái là côn trùng thì mình đem ra mình sử dụng. chứ không phải là không sử dụng. Bây giờ tại quá tiện nghi, đi đâu có nước khoáng có đồ sẵn trong chai hết. Mà những cái đó là cái để biểu trưng. Ví dụ mình thấy cái đại lược nước, mình biết đây là đồ hành từ cụ, hộ sanh của chư Phật và thánh hiền, đây là nuôi dưỡng cái lòng từ bi. Rồi mình thấy cái bát, mình biết đây là hàng tỳ kheo, người xuất gia phải gì, phải là thiểu dục tri túc, ôm mình bát đi xin để bỏ cái ngã mạn. Thì mấy cái này cái mà nó cần bên mình, chứ không thể là nó nói. Đó là nói là không phải là mình không xài, trực tiếp mình không xài hiện tại, nhưng mà không rời mình, để là nhắc nhở mình trong cái khi mình sống như vậy. Rồi sau 3 tháng hạ dùng bát xong, không dùng nữa thì mình phải làm cái gì thì mình cũng để bên mình, đừng có rời bát thôi. Nó bây giờ hỏi cái tại sao mà Đức Phật đã cho lìa y, trong luật có cái lìa y, mất y lìa y, mà Đức Phật không có cái giới nào mà nói về cái lìa bát đó nè. Tại sao không có giới nào lìa bát? Lìa y thì có, mất y ta cướp giật y thì kia nọ, hoặc giả là bát là dư thì có, mà cái thiếu bát và cái lìa bát dường như trong luật không có đề cập, không có cái giới nào đề cập. Tại sao vậy? Lìa y thì có, nếu mình ngủ đầu này để cái y đằng kia thì được, nhưng mà không bao giờ có lìa bát. Tại sao? Ai biết? Tại lìa y thì cũng có thể sống được, chứ lìa bát không sống. Bây giờ thì lìa bát được, chứ hồi xưa sống là với cái bát khất thực, mà không có cái bát làm sao mà đi khất thực để mà sống. Còn bây giờ mình ăn chén, ăn tô, ăn đồ đủ thứ là khỏi cần đi xin, cũng là có ăn. Ý nó như vậy. Thì cái hồi xưa không có một cái giới nào mà đề cập là không có bát. Nhớ thiếu bát không có, mà Đức Phật cấm dư bát. Cái tâm tham thôi chứ làm có thiếu bát. Tại thiếu bát thì nhịn đói đi. Nhớ cái đó là trong luật nó không có. Hàng thì kêu hồi xưa nó không có. Nhiều cái chỗ mới nói rằng là bát mình không có xài nữa, không có đi khất thực thì thôi khỏi truyền bát. Trật nha, mấy cái đó nó trật nha. Y bát là cái biểu trưng ba đời của chư Phật. Nhớ y bát á. Nên mình thấy cái y, mình thấy tự nhiên là nó có cái gì ngăn chặn mình lại, cái sự mà ham muốn hoặc giả dục vọng gì đó, thấy y, thấy bát. Thành trong bát lại nhân giác đó, là cái điều thứ bảy. Vì ngũ dục quá quạng tuy vi tục nhân đó, bất nhiễm thế lạc, thường niệm tam y, ngoại bát pháp khí, chí nguyện xuất gia đó, đó là cái rất là cao thượng. Nên chúng tôi thấy rất là cao thượng cái y bát. Nên chứ không phải là cái tầm thường, cái là cái biểu trưng. Thành ra nó xưa nay truyền bát, Đức Phật truyền cho Ngài Ca Diếp, rồi các vị tổ mà truyền với nhau, hay Ngài Lục Tổ Huệ Năng, liên quan đến cái bát cái y này. Thì nó là để nó là chúng. Sau 3 tháng hạ thì có nó không xài thì thôi mình cất ở đó để 3 tháng hạ sau, nhưng không có lìa cái bát là bát của mình. Thì nhiều chỗ ta xài bát luôn suốt đời như vậy đó, chứ tại nhiều chỗ bây giờ là 3 tháng hạ mới đem bát ra để mà xài. Chứ hàng thì kheo hồi xưa Đức Phật thì không có bát thì không có cách nào. Đó là nói liên quan. Hôm trước chúng ta học về cái yết ma, thì cái yết ma này là để là hỏi là dịch từ cái chữ nào ra hai chữ yết ma. Thể là học kinh thì cần nên học nha, tại vì là thầy cũng muốn là cái sự mà trao gửi những cái kinh nghiệm từ nhỏ tới lớn của ông hòa thượng này là ông ở trong học đường không à, không biết gì ở ngoài đó, không biết kinh điển gì, không biết tu biết thôi. Thành nhiều cái kinh nghiệm của cái người tu á, truyền đạt lại cho tất cả trong đại chúng nó cũng quý. Cả đời mà tu hành như vậy bao nhiêu cái việc, không có đua chen với ngoài thế gian, không danh, không lợi, không gì hết đó. Thì những cái mà kinh nghiệm của đời tu nó có. Thành cần nên nha, mấy cô cũng cần nên học. Là cái môn là môn viên giác. Viên giác sớ của... dường như là của ngài tổ gì nè, đó là học cái bộ đó. Còn cái chúng kia thì học vừa viên giác mà học Lăng Nghiêm Trực Chỉ của cái kinh Đại Thừa. Trả lời là bài là yết ma là dịch từ cái chữ nào gọi là yết ma, từ cái yết ma ra đó là dịch âm từ cái chữ nào, cạc ma hay là cạc măng. Cạc ma, cạc măng, cạc ma dịch nếu bình thường nó là nghiệp, nhớ là nghiệp, mà nghiệp là cái thân hay cái khẩu hay cái ý, ta nói là tam nghiệp á, là cái hành động mà hành động có ý thức. Nhớ, nếu mà hành động không có ý thức không tạo nghiệp. Nó là từ cái chữ cạt ma hay cạt măng mà nói là trong yết ma, mà dịch ra chữ yết ma ra là cạt ma cạt măng này là, này là nghiệp. Có trong này có viết cạt ma cạt măng chưa? Chưa hả?
Có cạt ma, Phật giả là thêm đó, cạt măng đó là nghiệp.
À, yết ma đó là cái việc làm, một cái động tác của thân, của khẩu hay của ý. Nhưng mà nói là cái việc làm đây, yết ma này nó có hai: một là cá nhân, hai là tập thể. Mà trong này là nói về cái tập thể nhiều hơn, có thể là chính là cái tập thể. Thế thì trong cái một động tác nào, cái này thầy cấp trước thầy có dạy hết rồi nha, là có ba cái giai đoạn. Nhớ chưa? Ba cái giai đoạn là gia hành, gì nữa, gì nữa, căn bản và hậu khởi. Nhớ ta nói ba cái này là ba cái quan trọng nhất. Biên cái từ này là mơ mốt phải nhớ: gia hành, căn bản và hậu khởi. Trong ba giai đoạn, gia hành, căn bản và hậu khởi, trong một cái động tác nè, mà trong này cái liên quan đến cái phần mà chỉ trì rất nhiều. Ví dụ như nói là trộm, cái giới trộm nha, cũng qua ba giai đoạn. Nó ba giai đoạn. Ví dụ như mình thấy cô nào để cục bạc á, mình thấy rồi đó là cổ để trong học bàn cổ, ví dụ như vậy. Khi mình thấy là cái tâm tham nó khởi lên, rồi bắt đầu mình nghĩ, lúc mình thấy là múc luôn nghĩ, rồi tìm đủ cách để mà lấy cho được cục bạc đó theo cái tâm tham của mình. Thế rồi mà là từ lúc thấy cho đến rình rập cổ đi vắng, rồi mà tìm cách mở khóa, tìm cách đào tường hay như thế nào đó, cũng còn gia hành. Nhớ gia hành, từ gia hành nó giai đoạn nó vậy. Rồi tới khi mình vô trong cái phòng cổ được rồi, mình mở khóa ra rồi, cái cục bạc ngay trong cái học bàn đó còn gia hành. Nhớ cái chỗ này, chỗ thầy nói là chắc kỹ lắm nha. Tay mình đụng tới cục bạc còn gia hành giai đoạn đầu, mục đích chưa được, cái mục đích mình lấy cái cục bạc đó chưa. Khi mình cầm cái cục bạc đó giờ khỏi chỗ, căn bản nghiệp đạo trộm thành tựu ngay chỗ đó, ta kết tội ngay chỗ đó. Nhớ cái chỗ này là giờ khỏi chỗ. Nếu cái đó 5 tiền phạm ba la di mất giới liền ngay chỗ đó. Cái giới trộm á là căn bản nghiệp đạo giai đoạn thứ hai đã thành tựu. Rồi sau đài cái đó mình đem về mình mua nhà, mua cửa, mua xe, mua cổ gì, cái đó là hậu khởi. Nhớ, đó là có ba cái giai đoạn. Thì ví dụ như thọ giới, thọ giới mình nghe tỉnh nào, thành phố này mở cái đại giới đàn, mình thọ giới. Bây giờ mình nó thọ thứ Somana thôi, bây giờ thọ Tỳ Kheo Ni. Nghe nói như vậy là trước 3-4 tháng mình nộp đơn nè, học bài nè, sắm y, sắm bát, sắm chuẩn bị hết. Đó là thời gian gia hành. Nhớ gia hành. Gia hành rồi tới đó mình thi đậu, được thấy trong bảng cũng còn gia hành. Ôm gói đến giới trường nhập chúng cũng còn gia hành. Gia hành rồi tới đó rồi là đăng đàn thọ giới, yết ma lần thứ nhất của hàng thập sư, yết ma lần thứ hai cũng còn gia hành. Yết ma lần thứ ba xong rồi, căn bản nghiệp đạo thành tựu ngay chỗ đó. Tất nhiên mình cái bản thể Tỳ Kheo Ni hay là vô tác giới thể phát sinh ngay chỗ đó, yết ma lần thứ ba khi hàng thập sư. Dầu trên thân của mình chưa có y bát, chưa có y điều tướng, chưa có bát trên tay, chưa có gì hết. Nhớ cái chỗ này. Đó là cái giới thể thành tựu của một Tỳ Kheo Ni khi yết ma lần thứ ba gọi là bạch tứ yết ma, là một lần thưa và ba lần lấy biểu quyết gọi là bạch tứ, thì ngay do đó thành tánh tỳ kheo ni rồi. Dầu trên mình chưa có y điều tướng, đại chúng nhớ cho đó nha, đó là cái mục đích mà mình thọ đại giới là được thành tựu. Rồi sau này mới là truyền y, truyền bát, truyền tám ba la di, đó là cái giới tướng. Còn cái giới thể là cái hàng thập sư, một lần bạch và ba lần lấy biểu quyết, đó là bạch tứ. Đó là cái giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba là mình có y, có bát, có giới, có đồ đồ, là trên cái hình tướng của mình là một tỳ kheo ni. Trải qua ba giai đoạn: gia hành, căn bản và hậu khởi. Nhớ cái từ từ ở trong luật nha, trong này ta có đề cập. Thì cái một cái việc làm, một cái động tác nào phải trải qua ba cái giai đoạn như vậy, thì đối với hiện tại bây giờ cần cái vấn đề mà cần cái phần trác trì cái yết ma tối ưu quan trọng cho một người xuất gia. Nếu bây giờ chúng ta học phần cái chỉ trì không, hành trì chỉ trì không, không biết cái phần trác trì, tất nhiên là không biết cái yết ma này, là thiếu sót rất nhiều, Phật pháp không thể nào mà duy trì được. Đại chúng nhớ nha, đây là cái mà mạng mạch cái duy trì của Phật pháp. Tại vì nếu mà chúng ta giàu đó là tỳ kheo ni thanh tịnh đủ túc số, nhưng mà không biết cái vấn đề tác pháp yết ma, thì làm sao có tỳ kheo mới xuất hiện? Mà tỳ kheo mới không có xuất hiện thì cái chánh pháp không thể bền vững được. Đây là cái điều mà tối ưu quan trọng. Thành một vị tỳ kheo ni không thể là nó tôi dốt vấn đề yết ma, tôi dốt vấn đề mà tác trì, tôi không biết gì hết, tôi chỉ giữ giới không thì chưa phải. Cái giữ giới là chỉ là dừng lại cái việc ác mà cái việc thiện không sinh. Nếu mà ăn cư kiết hạ cũng nhờ tác pháp yết ma mà thành tựu, tự tứ cũng nhờ yết ma. Nói gì lỡ mình có phạm tại những cái tội tăng tàn, ha ba vật đề, nhờ tác pháp yết ma này mà là nó làm sạch tội. Thành cái công năng của yết ma này là gì? Là trừ ác và sanh thiện. Cái công năng của cái yết ma này chỉ có là trừ ác và sanh thiện này. Thành là trong cái phần mà tại sao mà cần phải có là yết ma, cần người xuất gia phải biết rõ vấn đề rành cái yết ma này để làm gì. Nên là công năng của yết ma này là có cái chủ đích của các pháp yết ma là tạo sự thanh tịnh cho các tỳ kheo. Người nào phạm tội cần phải sám hối, và sám hối như thế nào, như pháp, để không được có sự tị hiềm của các tỳ kheo khác. Mối liên hệ giữa các tỳ kheo trong sự hổ tương quan hệ về bổn phận và quyền lợi cần được xử lý. Xử lý như thế nào không có sự tranh chấp giữa các tỳ kheo ấy là công dụng của cái pháp yết ma. Hay nói tóm lại là cái công năng của pháp yết ma này là đoạn ác, ha, trừ ác và sanh thiện. Ví dụ như mình phạm giới, nhờ cái pháp yết ma này mà giải tội cho mình hết tội, đó là trừ ác. Nhờ pháp yết ma mà là mình được thọ giới, mình được tự tứ, mình được an cư vân vân, đó là sanh thiện. Thì công năng của pháp yết ma không ngoài hai vấn đề đó, là trừ ác và sanh thiện. Bây giờ lỡ mình phạm tăng tàn, ví dụ như vậy, không có pháp yết ma làm sao cái tội mình nó hết được? Đại chúng nhớ, không có pháp yết ma không cách nào, không có pháp yết ma này làm sao chúng ta được thọ giới. Tại vì hồi xưa Đức Phật thì có, nếu mà tỳ kheo ni thì ba lời cũng là đắc giới nè, hay là thiện lai cũng đắc giới, hay là tự nhận Đức Phật là thầy của mình là cũng đắc giới, hay là Tô Đà Di mới có 7 tuổi rồi có Đức Phật cho cái giới tỳ kheo, hay là phát dứt sử được cái giới tỳ kheo. Còn sau này mình chỉ duy nhất là bạch tứ yết ma thành tựu xứ sở đắc giới tỳ kheo. Bây giờ nếu mà đắc giới tỳ kheo vậy, duy nhất chỉ bạch tứ yết ma, mà bạch tứ yết ma mình không có hay mình sai, thì không bao giờ mà thành tựu được cái bản thể tỳ kheo. Lại chúng nhớ thành cái điều này là tối ưu quan trọng cho một cái cộng đồng sinh hoạt chung trong đó, không thể mà nó thiếu được. Thì trong này đại chúng dở ra cái trang 14 là phân tích nội dung của cái yết ma. Thì cái là cạt ma, cạt mang này có nghĩa là hành động hay là cái hành vi. Cái hành động là có ba giai đoạn: gia trì, căn bản và hậu khởi đó. Qua cái trang 15 là có đề cập nè. Giai đoạn thứ nhất gọi là gia hành của nghiệp đạo, tức là giai đoạn chuẩn bị cho hành động. Giai đoạn thứ hai là căn bản của nghiệp đạo, lúc mà hành vi đạt đến mục đích mong muốn. Và sau cùng là hậu khởi của nghiệp đạo, là tiếp diễn của hành động sau khi căn bản nghiệp đạo đã thành tựu. Đó hồi nãy thầy nói là trải qua ba cái giai đoạn nó như vậy. Bây giờ cái đối tượng là đại chúng lật ra trang thứ 18 là đối tượng của yết ma. Nếu yết ma này phải đề cập đến cái tập thể của tăng, nhớ của tăng. Tăng là từ bốn vị tỳ kheo như pháp trở lên gọi là tăng. Mà tăng, bản thể của tăng là gì? Là gì? Thanh tịnh và hòa hợp. Nếu cái trú xứ chúng ta ở 1000 vị tỳ kheo không thanh tịnh hòa hợp cũng không gọi là tăng. Mà từ 4 vị trở lên thanh tịnh hòa hợp gọi là tăng. Nhớ là nếu mà một cái bản thể tăng bị phá vỡ, trong cái tập thể đó không thanh tịnh và hòa hợp. Nhớ. Thế thành hôm trước thầy cũng nói, nếu hòa hợp phải hòa hợp như thế nào? Nếu mà nó hòa hợp cùng tác pháp một chỗ, yết ma lấy ý kiến chung trong tinh thần hòa hợp, rồi dầu mình có không làm việc chung là chửi lộn với nhau, đánh lộn với nhau, nhưng mà tới yết ma cùng chung biểu quyết về cùng chung đó, cái bản thể tăng chưa bị phá vỡ, đó cũng gọi là hòa hợp. Còn hòa hợp là mình một trú xứ mà Bồ Tát hai nơi, quyết định hai nơi, đó là cái bản thể tăng bị phá vỡ. Thì cái đối tượng của yết ma này gồm ba cái điều là nhân, pháp và sự. Nếu mà nhân nè là cái tư cách, cái pháp nhân và cái pháp lý, là tức nhân cách hay là cá nhân. Ví dụ như nói là truyền giới cụ túc đi, thì cái tư cách của một giới tử như thế nào, tư cách của một hàng thập sư như thế nào chẳng hạn. Cái túc số này phải đủ 5 vị hay 10 vị, đó là nó là cái nhân á. Rồi cái người mà được thọ giới cụ túc này là phải như thế nào, là phải đủ y bát nè, tuổi phải là đủ 20 trở lên nè, rồi là không có những cái già nạn vân vân. Đó là cái tư cách của một cái đối tượng. Thành là đơn cử như nói là cho người kia thọ giới cụ túc mà yết ma như vậy, thì tăng phải kiểm lại cái điều kiện của cái giới tử tỳ kheo này, cái là người muốn thọ giới cụ túc này phải là như thế nào. Đầu tiên á, phải trải qua 13 già nạn. Nhớ thọ giới 13 già nạn nhớ không? Thứ nhất là có phạm biên tội không. Thứ hai là có tật tâm thọ giới, hay là thứ ba là có phá hư hạnh thanh tịnh có tỳ kheo hay không, bên thức somana vân vân. Hỏi là đủ tuổi 20 chưa, có phải là huỳnh môn không, có giết cha giết mẹ giết a la hán vân vân. Những cái phần đó làm phân Phật ra quyết là đó, trải qua 13 già nạn, phải lục căn phải đầy đủ. Đó là cái tư cách của một người được thọ giới. Rồi giờ xét tư cách của cái hàng thập sư. Cái hàng thập sư, cái vị đó, cái cương vị của hàng thập sư như thế nào. Thành là đứng vào trong hàng tăng đó có thể là có hòa hợp và thanh tịnh hay không. Thành ra đó là cái điều thứ nhất phải xét, đó là thuộc về cái nhân á. Còn nếu mà những cái phần đó là thiếu thì cái yết ma không thành tựu. Như cái một cái người giới tử kia thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni mà lục căn không đầy đủ thì coi như là cũng không có thành tựu được cái yết ma đó. Yết ma thọ giới truyền giới hay làm phạm một trong 13 già nạn thì cũng không được. Đó là cái thứ nhất là nhân. Thứ hai này là pháp. Pháp là gì? Là cái sinh hoạt tập thể của tăng mà Phật đã quy định. Ví dụ như là nghe thuyết giới mỗi nửa tháng, hay tự tứ pháp là một cái việc làm nào đó chẳng hạn, hay là truyền giới cụ túc, hay là truyền giới sa di, hay là an cư, hay là tự tứ, có cái quy định hẳn hoi. Nếu mà nói là Bồ Tát thì mỗi nửa tháng đến cái ngày giữa tháng hay là cuối tháng, mình nói trăng tròn hay là trăng khuyết, để mà Bồ Tát hay là nó thuyết giới, đó là cái quy định của pháp á, hay là nói là cái quy định, cái mục đích của cái việc thuyết giới là làm để gì? Là duy trì phát huy sự thanh tịnh hòa hợp của tăng. Tại vì tất cả một cái số tỳ kheo nào ở trong một chúng xứ đó phải là tụ lại hết ở cái giới trường, là thể hiện sự thanh tịnh và hòa hợp. Còn nếu mà ở một cái chúng xứ cương giới của đại giới mà tới ngày Bồ Tát mình không đến trong cái chánh điện chỗ Bồ Tát, hoặc giả là mình không gỡ dục, thì đó là biểu hiện cái sự mà không hòa hợp của tăng, của một cái chúng xứ đó. Nhớ cái Bồ Tát này tất cả ai cũng phải lên nha, không lên thì phải gì? Phải gỡ dục, gỡ cái ý muốn mình trong tăng. Thành ở đây nhấn cái chùa mấy cô chừng có 4 vị tỳ kheo trở lên thì nửa tháng đều có Bồ Tát hay không? Có không? Có chùa nào không có không? Có chùa nào chừng cỡ 4 vị tỳ kheo ni trở lên rồi nếu mà không đủ 4 vị, 3 vị, 2 vị rồi làm sao? Tới ngày Bồ Tát làm sao? Hay là tới ngày đó ngủ thôi, hay lên phụng kinh thôi, được không? Nhớ không có Bồ Tát á là coi như là mình đưa Phật pháp mau đến cái chỗ suy đồi. Cái ngày gì mà tới cái ngày Bồ Tát mà ngài nó nghỉ ngày thanh tịnh á, anh Hậu Long Đà hay gì nè, mà ở trong hang á, tới ngày Bồ Tát ngày nghỉ là nửa tháng qua mình xét là mình không có phạm từ cái giới lớn đến cái giới nhỏ. Bây giờ đến Bồ Tát hay là không Bồ Tát nó cũng vậy thôi. Ngài vừa nghĩ như vậy rồi cái Đức Phật hiện trước mặt ngài liền, đứng trước mặt. Nói anh Hậu Long Đà, không biết bữa nay là cái ngày gì hay không? Anh Long Đà nói dạ con biết ngày nay là ngày trưởng tịnh, là ngày Bồ Tát. Ông mới nói rằng là con nghỉ nửa tháng qua rồi con thanh tịnh, không có sai những cái điều nào hết á, nên con không có về Bồ Tát. Đức Phật nó không được, cái đó riêng ông, ông phải về. Chứ không về thì người sau cũng lấy lý do của ông mà không ai về Bồ Tát. Giờ cấm ông không cho ông dụng thần thông ông đi, ông phải đi bộ, mang y bát đi bộ đến cái chỗ mà thuyết giới. Nên đó là cái ngày Bồ Tát là rất là quan trọng nha. Rồi có ở trong cái Pháp Quyển Châu Lâm á, có nêu cái chuyện mà của cái vị trụ trì. Vị trụ trì nói là cái Bồ Tát là thường của mỗi nửa tháng, không quan trọng lắm nếu trong chúng thanh tịnh. Rồi là tới đó có thể mình lượt được rồi, không cần mà đọc chi tiết. Tuyên bố ngày trước như vậy, tới cái ngày sau Bồ Tát coi như là trong chùa kiếm ông không ra, không ra. Mới là đốt đuốc đốt đồ đi tìm, thấy nó ngồi ngoài Gò Mã, hay là mặt mày sưng hết, máu mủ đi chảy ra vậy. Hai ngày bất tỉnh, khi tỉnh lại mới hỏi ngài, ngài nói là có một cái người lớn tới đó cái họ bắt, nó bắt ông trụ trì này dẫn đi ra ngoài kia, họ đánh đập cái kia nào đủ thứ. Nó không biết là cái Bồ Tát nó quan trọng cỡ nào mà ông quan niệm như vậy. Thì mình thấy là rất là quan trọng nha cái vấn đề Bồ Tát đó. Nên là đại chúng đừng nên coi thường. Nếu mà giả như cái chùa mình có mình mà mình thì bên ni thì không được, là phải không? Ni đâu có cho tỳ kheo ni ở một mình. Nếu mà tỳ kheo ở một mình như vậy thì phạm gì? Học có giới rồi, thiên phạm cái thiên nào? Thiên ba vật đệ. Nó là trong tứ phần cấm tỳ kheo ni không được ngủ một mình, không được lội nước một mình, không được đi sao một mình, không được vào làng một mình. Đó là tăng tạng. Nhớ là thành là tỳ kheo ni không được ở thất một mình. Nếu ai ở thất mình thì thôi coi như là không đúng luật nha. Nếu trong phạm vi chùa hay già cả thì di du chứ Đức Phật không cho. Tại vì Đức Phật muốn bảo vệ cái phái yếu, là luôn luôn lúc nào có cái sự tập thể mà che chở, không cho sinh hoạt ở một mình. Thành là tâm niệm an cư, tâm niệm tự tứ, tâm niệm Bồ Tát nó dành cho tăng chứ không có cho mình ni. Không cho mình ni. Hành ni là không có vụ mà ở một mình được nha. Mà người ta nói không có cho ngủ một mình vậy, ngủ chung được không? Được. Nó phải không có cho ngủ chung. Mà cái thường hồi xưa là ngủ như thế này, là không phải là mình có phòng riêng rồi cái đơn riêng, không có. Mà hồi đó mình kêu cái thiền sàng á, mới trong sa di. Tại sao mà trên giường mà không cho đem trà ra hay là mai giá đỡ trên cái giường. Nó là ý nghĩa mình phải hiểu như vậy. Là nguyên một cái, ví dụ như cái ni xá tăng xá vậy, là nó dài hết cái bộ dáng mà dài vậy đó. Rồi là trong luật mới nói ngủ cô này cách cái cô kia một cái duỗi tay, nửa đêm phải là đưa tay ra coi đụng cô kia không, hay cô kia cố xé rào cố đi ra ngoài rồi. Nhớ, đó là coi chừng. Nó coi chừng để mà bảo vệ cái phạm hạnh chung với nhau. Nó ngủ bằng cách đó, chứ không phải là dồn cục lại ngủ, ôm nhau ngủ, không phải. Nhớ, ông Phật không cho ngủ chung, mà ngủ riêng là hoàn toàn nó không cho. Coi như là phải bảo vệ với nhau, sợ. Trong luật mới nói nếu giả như cô kia cổ có đi ra ngoài thì phải nói, trừ khi cô có đi đại tiểu tiện ra khỏi ngoài sân mà khỏi chỗ đó cổ trở vô liền thì cái đó là không phạm. Nghe nhớ, cái đó là cái sự bảo vệ. Là thành thầy coi trong cái oai nghi, trong cái luật của Đức Phật dặn dò hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni hơn là cha mẹ mà nuôi con dặn con, săn sóc rất là kỹ. Là đại chúng coi kỹ trong đó, là lo chỉ từ cái miếng ăn, từ cái tắm rửa, từ cái gì sự sinh hoạt hàng ngày của đệ tử của ngài. Thì mình thấy Phật luôn rất kỹ, mà mình tại mình không sống mà không là kỹ lưỡng vào như cái lời Phật dạy. Trở lại bài nói về cái pháp á, thế thì đối tượng là nói cái pháp đó, pháp gì, cái tự tứ đó, thì mình phải coi cái tự tứ như thế nào. Nó là an cư, thì phải là nó ăn cư, phải coi là giường nào là đủ cái vật dụng được hay không trong cái thời gian ăn cư. Đó là nó pháp đó nha. Pháp thì có pháp ăn cư, pháp tự tứ, pháp thọ giới, hay là cái pháp mà bố tát vân vân. Nói về cái tác pháp á, thì nó là có nhiều. Thì cho nó tùy theo mỗi cái chủng loại nào. Ví dụ như nó thọ giới thì đối tượng nó là nhân, rồi mới tới là pháp. Pháp này phải là bạch gì, là bạch tứ yết ma, chứ không thể nó truyền tỳ kheo ni hay là tỳ kheo mà là bạch nhị yết ma được, nó không có đúng pháp. Rồi nếu mà vậy là phải có kết cái cương giới. Ví dụ như nó pháp mà nó kết cái cương giới thì cái điều kiện kết cương giới phải có cái tiêu tướng, phải có kết cái giới trường, rồi kết cái đại giới, mà giới trường phải có tiêu tướng, đại giới phải có tiêu tướng. Đó là chừng nào mình học kết giới rồi mình nói rõ vậy như vậy, mình chỉ nói đại khái vậy thôi. Đó là thứ hai là pháp, còn thứ ba là sự. Sự này là sự gì? Sự này là sự, tức là sự thể hay sự vật. Nói rõ hơn, y sứ của yết ma trong các trường hợp này là vật thể hữu hình, như việc kiết đại giới. Nói cái sự mà sự nó kết giới thì phải tiểu giới, có đại giới nè, sự phân chia tăng phòng, tăng vật, đó là sự. Mỗi loại đối tượng có sắc thái, tác thành, bản chất của nó. Thí dụ như đại giới thì phải có mốc rõ rệt, các đường ranh. Tăng vật thì phải có những vật dụng thuộc sở hữu của chiêu đề tăng hay của thường trú tăng. Chiêu đề tăng này là gì? Chiêu đề tăng này là những cái vật mà của chiêu đề rất là đơn giản, rài đây mai đó, không có nặng nề. Tại vì thường thường hàng tỳ kheo có ba y bình bát mang đi đâu, rài đây mai đó có hàng chiêu đề, không có vật dụng. Còn nếu mà thường trú tăng thì có nào là lu, nào hũ, nào nồi, niêu, son chảo, đủ thứ trong đó có thường trú tăng. Chứ còn chiêu đề thì rất là gọn, phải có cái tăng vật đó. Rồi là nếu mà nó chia bình bát giữa tăng, hay là nếu mà nó chia bình bát hay chia y đó, y thì phải có, hay là bình bát thì cũng phải có đúng pháp hay không. Thường thường bình bát y có là ba loại, hay là thể, sắc và lượng. Nếu mà nói về bình bát á, thể là gì? Là có bằng sắt, bằng sành hay bằng nhôm, chứ ngoài ra thì có đó đều phi pháp. Bằng gỗ thì của ngoại đạo, bằng đá thì của Đức Phật, còn bằng kim cương, hộc xoàn, đồ quý thì của những người mà trưởng giả giàu có. Thành hàng thì kheo chỉ duy nhất là bằng sành hay bằng sắt, bằng đá thôi. Còn ai nếu có bằng gỗ phải là bỏ nha. Hôm trước thầy thấy có một số tỳ kheo ni nó xài bằng gỗ đó chật. Tại cái giới đàn này của thầy tịch thâu hết cái số mà bằng gỗ, đổi lại thành mua 40-50 cái bình bát sành đi và phát cho họ mới đúng pháp. Chứ gỗ thì có ngoại đạo, chứ không phải là của hàng tỳ kheo của Đức Phật dạy, nên bằng gỗ. Nên đó là nếu mà nó cái thể, rồi nó nếu mà cái sắt bình bát này, cái sắt gì? thường thường làm cho nó quại sắc, và cái màu mà lấy những cái gì đó mà nhuộm lên cái bát nó hơi đen đen. Mà trong luật ưa nói cái màu mà nó chuẩn nhất là cái màu nó giống giống cái cổ con chim bồ câu, nó cái đen đen tí tí đó, chỗ đó là mới nói là xông khói lên này kia kia nọ đi nhuộm lại cái bát cho nó đen, ngay cho nó nâu nâu mới là đúng đó là cái sắc. Rồi cái lượng là nó lượng nhỏ nó bao nhiêu đấu, bao nhiêu thăng hay là lớn bao nhiêu, đó là tùy theo đó mới nói là sắc thể và lượng nó đúng á. Ha, thì mấy cái đó đem ra để mà cúng dường tăng là tác pháp giữa tăng, đó là cái sự á. Nếu mà cái đối tượng của yết ma thì gồm ba cái nhân tố là nhân, pháp và sự. Nhân thì phải là đối tượng, nếu trường giới cụ túc thì phải cái giới tử như thế nào, giới sư như thế nào. Còn cái pháp này là cách thức, ha, thì tác pháp yết ma như vậy, ví dụ như nói là truyền sa di giới thì bạch nhị thôi, ha, còn truyền cụ túc giới là bắt buộc phải bạch tứ. Chứ nếu bạch nhị là phi pháp hay là chia vật, cũng có thể là bạch nhị hay là đơn bạch, ví dụ như vậy. À, đó là một cái pháp cách thức. Rồi là sự gì, đó là kết giới hay là cái sự truyền giới hay là cái sự bố tát vân vân. Chúng tôi qua trang 22 là phân loại về yết ma. Phân loại yết ma nếu dựa trên tác nhân để phân chia thì tổng quát có 3 loại yết ma: tâm niệm, đấu thú và tăng pháp. Nhớ là yết ma có 3 loại là tâm niệm, đối thú và tăng pháp hay là tác pháp. Ví dụ mình nói tới cái ngày an cư thì Đức Phật cho tâm niệm an cư, đối thú an cư và tăng pháp an cư hay là tác pháp an cư. Bây giờ nói là nếu nói về cái tâm niệm an cư là ứng dụng cho một cái trú xứ bao nhiêu người gọi là tâm niệm an cư. Nếu mà trú xứ mình ở có mình à thì cho tâm niệm an cư. Nhớ tâm niệm an cư. Mà tâm niệm an cư vậy á, bây giờ mình phải làm sao tới ngày an cư. Nếu an cư có tiền an cư và hậu an cư, mà cái tiền an cư là ngày mấy, rồi là cái mốc mà cuối cùng hết tiền an cư là cái ngày mấy rồi hết tiền an cư. Nên cái này có chúng phải biết là nha, tiền an cư là mấy. Cái ngày chót có thể là đêm mười mấy tháng tư, 16 tháng tư, mặt trời chưa mọc, đó trong còn có phạm vi mà tiền an cư. Còn hậu an cư là mặt trời mọc bữa 17 tháng tư bắt đầu là hậu an cư. Mà hậu an cư này cho tới chừng nào còn an cư nữa, còn cái ngày an cư nữa, tới hết đêm 16 tháng, tháng mấy, tháng 5, nhớ nha, đó là hậu an cư á, là tới 16 tháng 5 á, là trong vòng 1 tháng, từ 16 tháng 4 cho đến 16 tháng 5 gọi là hậu an cư. Từ 17 tháng 4 cho đến hết đêm 16 tháng 5 gọi là hậu an cư. À, còn nếu mà mình 17 tháng 5 rồi không có tiền không hậu gì nữa đó. Nếu mình thọ giới bữa 17 thì cái nguyên cái năm đó mình không có tuổi hạ. Không có tuổi hạ. Nhớ cái chỗ nào. À, nếu mà mình mà thọ giới cái đêm 16 thì mình còn một tuổi hạ. À, còn ăn cư được. Tại vì còn trong vòng mà hậu ăn cư, đại chúng hiểu chỗ này không? À, thì cũng như là nếu mình sanh ra mà cái đêm giao thừa, nhớ cái đêm giao thừa chưa đầy 12 giờ, chưa qua giao thừa, sáng mùng 1 Tết mình được mấy tuổi? 2 tuổi chứ. 2 tuổi nhớ, tại mình sanh cái đêm giao thừa mà trước cái giao thừa thì 1 tuổi, rồi qua đây là 2 tuổi. Còn mình sanh ngay cái mùng 1 Tết đó, mình nguyên năm nó 1 tuổi à. Thấy không? Thành trong luật ta cũng đề cập vấn đề đó. Mà nếu cái người mà thọ giới ngay 17 tháng 5 thì cho tới tháng 4 sang năm cái vị đó mới là được an cư, thành cái người đó tuổi lớn nhất. Còn cái người mà ta thọ giới ngay cái đêm 16 tháng 5 thì họ được quyền an cư. An cư qua tới tháng 7 là họ được 1 tuổi. Ha, 1 tuổi. Ha, thì cái người kia chỉ trễ có mấy tiếng đồng hồ, sáng 17 tháng 5 mới an cư, họ không có tuổi nào hết á. Nhưng mà họ lớn nhất. Lớn nhất là họ thọ tỳ kheo á, kéo thời gian dài. Còn cái cô này mới có mấy tiếng đồng hồ, cổ được 1 tuổi rồi. Hiểu cái chỗ đó không à? Cũng như sanh ra vậy á. Mình sanh mà trước giao thừa có mấy tiếng đồng hồ thì mình qua mùng 1 em được 2 tuổi. Mà 2 tuổi người đó nhỏ. Cái tuổi nhỏ. Đó là nói về vấn đề ăn cư, tiền ăn cư, họ ăn cư. Bây giờ nó tâm niệm. Tâm niệm mấy ước ma là đối một cái trú xứ của một người thôi. Cái loại thứ hai là đối thú yết ma, là trú xứ mấy người, hai người, ba người. Ví dụ như tới ngày Bồ Tát, Bồ Tát mình đối thú, chùa mình ở được ba cô, mình với hai cô kia nữa, thì không có tăng pháp mà Bồ Tát được. Bốn người trở lên mới là yết ma Bồ Tát được. Còn giờ có ba người thì mình quỳ trước hai người kia, nói rằng là: thưa hai sư cô, bữa nay là ngày trưởng tịnh, con tỳ kheo ni gì đó thanh tịnh, vậy gọi là Bồ Tát. Rồi cái cô kia cũng là bạch với hai cô này, cứ thay phiên nhau bạch ba người. Còn nếu một người thì mình quỳ bạch với cô kia: nay là ngày trưởng tịnh, mình tỳ kheo ni gì đó cũng thanh tịnh, đó là Bồ Tát. Gọi là đối thú Bồ Tát, nhớ phải nói là thanh tịnh. Thì cái Bồ Tát gọi là gì? Bồ Tát gọi là bao xá đà, hay là tiếng Phạn gọi là Uposatha, mà phiên âm ra gọi là bao xá đà. Dịch nghĩa là gì? Là trưởng tịnh, là trưởng dưỡng thiện căn, tịnh trừ nghiệp chướng. Trong cái này nó có hai cái vấn đề. Trưởng dưỡng thiện căn là khi mình nghe mỗi nửa tháng mình nghe cái giới nào mình thanh tịnh, đó là nuôi dưỡng cái giới đó để mà cho nó thanh tịnh, cho nó trưởng thành. Trưởng dưỡng thiện căn vậy. Rồi là thứ hai là tịnh trừ nghiệp chướng, là những cái giới đó mình khuyết ra chúng sám hối ăn năn, nó nghĩa là trưởng tịnh đó. Trưởng dưỡng thiện căn, tịnh trừ nghiệp chướng, nó từ cái Upasatha ra, hay từ cái bao xá đà mà dịch ra là trưởng tịnh, có nghĩa là trưởng dưỡng thiện căn, tịnh trừ nghiệp chướng. Đó là Bồ Tát đó nha. Đó là đấu thú. Thứ ba là tăng pháp. Nếu mà nói yết ma, nhớ lại là có ba loại yết ma: là tâm niệm yết ma, đấu thú yết ma và tăng pháp yết ma. Cái này phải học thuộc lòng rồi nha. Yết ma có ba loại: là tâm niệm yết ma dành cho nơi có một người. Một người này ta nói tăng chứ đi không có phần nha. Ni không có ở riêng một mình nữa, thành không có nó tâm niệm yết ma. Thành hôm trước thầy cũng nhắc là ví dụ bên tăng là phải năm nay tôi đi ăn cư kiết hạ không được, lý do là chùa tôi có mình là mấy đứa nhỏ đi học hết á, nghe nói coi như là nó trúng pháp nha. Nếu mà ta biết luật, ta nói ông thầy đóng dốt, cái ông trụ trì, ông hòa thượng đóng dốt, biết sao? Ta cho tâm niệm ăn cư là mình sao không tâm niệm ăn cư? Đệ tử mình nó đi học hết rồi, trong này không có ai giữ chùa thì mình giữ chùa đó, tâm niệm ăn cư Đức Phật cho phép mà. Tâm niệm ăn cư, tâm niệm Bồ Tát, hay nó nửa tháng này không có ai, tôi bận quá không Bồ Tát được, Đức Phật cho tâm niệm Bồ Tát. Nhớ cái vấn đề đó. Đối thú Bồ Tát là đối với cái trú xứ hai ba người, tăng pháp Bồ Tát là bốn vị trở lên. Nhớ cái chỗ này, nhớ chưa? Là yết ma gồm có ba: một là tâm niệm yết ma, hai là đối thú yết ma, ba là tăng pháp yết ma. Rồi cái tăng pháp yết ma này gồm có mấy loại? Gồm có ba loại, là đơn bạch, bạch nhị và bạch bạch tứ. Mấy cái từ này là phải học nha, phải học cho nó thuộc cái từ luật. Cái này là cái từ chuyên môn á. Nói về yết ma thì có ba loại yết ma: là tâm niệm yết ma, đối thú yết ma và tăng pháp yết ma. Tại khi yết ma là nói chung, còn mình nói là tâm niệm ăn cư là mình xé ra về cái phần ăn cư, hay là tâm niệm tự tứ đó là mình nói về tự tứ. Còn cái này ta nói yết ma là nói chung. Mà nói yết ma này thì ta có đề cập đơn bạch là bao nhiêu pháp yết ma, bạch nhị bao nhiêu pháp yết ma và bạch tứ bao nhiêu pháp yết ma, đó là có nói. Thế thành bây giờ nói là mình học thuộc nhớ, đó là yết ma có ba loại, một là tâm niệm, hai là đối thú, ba là tăng pháp. Nếu tăng pháp yết ma nó có ba là gì? Đơn bạch, bạch nhị và bạch tứ. Mình phải nói là đơn bạch rồi không có là nhị bạch được nha. Đơn bạch, bạch nhị và bạch tứ, đó cái từ đó là để chúng phải học thuộc lòng chứ. Ai nói là nó đơn bạch rồi cái nhị bạch rồi tam bạch, nó trật người ta nói bây giờ mày dốt nhớ nha. Bạch một lần người ta nói là đơn bạch, mà một lần bạch một lần lấy bí quyết đó là bạch bạch nhị, một lần thưa và ba lần lấy bí quyết đó là bạch bạch tứ. Đó là nhớ những cái từ. Vậy là cái đơn bạch là gì? Đơn bạch là những cái việc mà đơn giản, ngay như đơn giản thôi. Như nãy thầy nói là nói ra bây giờ là bữa thứ ba tuần sau học kinh tuyên bố về thôi chứ thầy không có lấy bí quyết gì hết, gọi là đơn bạch. Thưa như vậy thôi. Giờ bạch nhị nè, bây giờ nó là tuần sau học kinh, ai có đồng ý học thì im lặng, ai không đồng ý đưa tay lên. Nó vậy đó, đó là bạch nhị. Ha, bạch nhị đó là ta thưa ta nói tuần sau học nha, ha, học viên giác. Nếu ai có đồng ý học thì ngồi im lặng, còn ai không có đồng ý thì có ý kiến. Rồi ta mới tóm lại, ta nói vậy là mấy cô đồng ý học hết rồi là im lặng. Việc này nên biết như vậy, tuần sau phải đi học. Đó là lấy ý kiến chung. Yết ma là lấy ý kiến chung từ bốn vị trở lên mới là có cái tăng pháp yết ma được, chứ là ba vị là đấu thú thôi, không có lấy biểu quyết. Thì cái đơn bạch là bạch nhị, rồi bạch tứ là cái việc mà nó tối ưu quan trọng, phải cần lấy biểu quyết ba lần. Nó như là truyền giới cụ túc, truyền giới cụ túc cho một cái cô này là cái việc là tối ưu quan trọng đối với Phật pháp, nên phải hỏi ba lần chắc ăn, chứ hỏi lần không chắc ăn, nên là gọi là bạch tứ. Bạch tứ đây là nói về cái tứ phần, một lần thưa bây giờ ba lần lấy bị quyết rồi tóm lại, nhớ cái này là tứ phần. Còn mơi mốt mình có coi chỗ nào ta nói bạch tam mà ta không nói bạch tứ là biết đây là không phải tứ phần, và đây là đâu, là bộ căn bản. Bộ căn bản nó không có chỗ này, hay không có là bạch tứ mà nó là bạch tam chứ không có bạch tứ. Tại sao? Tại vì bộ căn bản cái đầu á kêu là tuyên bố, chưa phải lấy biểu quyết, chưa lấy biểu quyết ta không có kể là một lần nữa. Khi mà lấy biểu quyết rồi ba lần đó là cái đồng ý của tăng hết, ta nói là bạch tam. Nhớ tứ phần nó bạch tứ thôi, bạch tứ là cộng thêm một lần bạch và ba lần lấy biểu quyết là bạch tứ, đó là cái từ của tứ phần những cái bộ khác. Còn bộ căn bản nó không có dùng bạch tứ, nó bạch tam, là lấy biểu quyết ba lần đó mà mới quyết định. Còn cái kia ta mới thưa thôi, ta rao trước thưa thôi. Đó nói về cái bạch tứ và bạch tam có hai bộ. Còn đây mình học tứ phần mà nó bạch tứ yết ma thôi nha, là không có nói bạch tam. Nó quen nay xưa nay rồi tứ phần của nó là bạch tứ. Thì cái phần mà cái yết ma này là lấy cái phần nào làm chính, lấy cái ngữ nghiệp làm chính, nhớ, chứ không phải là cái thân làm chính, lấy cái ngữ nghiệp, cái gì phải nói lên lời. Ví dụ như mình nói là tâm niệm, tại sao yết ma mà tâm niệm cũng gọi là yết ma? Tại vì tới cái ngày Bồ Tát chẳng hạn, mình lên không có ai hết, thất mình ở có mình à, lên trước cái bàn Phật mình thưa với ông Phật, mà thưa bằng cách nói ra lời chứ không phải thưa im lặng như vậy là không thành. Tại vì cái yết ma thì nói ra thành lời. Ví dụ như là mình tới ngày Bồ Tát chẳng hạn, thưa với ông Phật, mình lên bàn Phật mình quỳ mình nói: con tỳ kheo ni gì đó, hôm nay là ngày trướng tịnh, con tỳ kheo ni gì đó cũng thanh tịnh. Chỉ nói vậy thôi mà phải nói chứ không phải lầm thầm được. Nói dầu ông không có một người nào hết trơn là ông Phật, mình cũng nói cho ông nghe, là nói ra tiếng, đó gọi rằng là tâm niệm Bồ Tát. Nó nhớ cũng phải. Nó thành ra trong yết ma này lấy cái ngữ nghiệp để làm chính, nó chứ không phải lấy cái ý nghiệp. Nó lấy cái ngữ nghiệp là nói ra lời. Nó thì ở trong cái phần tứ phần này, cái trang 24 đó nha, nó phân ra đơn bạch yết ma. Thì ở trong cái yết ma chỉ nam á, thì tất cả có 44 pháp gọi là đơn bạch yết ma. Ngay trong yết ma chỉ nam á, 44 pháp. Còn bạch nhị yết ma là 78 pháp, bạch tứ yết ma là 39 pháp, cộng lại có nhiêu? Phải 161 pháp không? Nó đây là căn cứ trong cái ma chỉ nam á, của ngài Chiêu Minh á. Nó đơn bạch yết ma thì 44 pháp. Là đơn bạch yết ma là nãy nói là nó làm cái việc đơn giản ra mình tuyên bố cho hay vậy thôi chứ không có lấy biểu quyết. Bạch nhị yết ma tổng quát có 78 pháp. Còn là bạch tứ yết ma cái việc mà giải quyết tối ưu quan trọng gồm 39 pháp, là một lần bạch và ba lần lấy biểu quyết. Nó là gồm 161 pháp của trong cái yết ma chỉ nam. Nó thành nó là cái đơn bạch là cái đơn giản, còn bạch nhị là có hơi quan trọng hơn chút, còn cái bạch tứ là tối ưu quan trọng. Nó thành là nếu mà là truyền giới cụ túc nha, đại chúng nhớ, giới tử đông cỡ nào cũng phải là bạch tứ chứ không phải bạch tam được. Nó thì chúng nhớ cái chỗ này, hay là bạch nhị được, hay đơn bạch được. Tại vì theo lời cái ngài Bằng Công ngài nói yết ma lần thứ nhất giới pháp diệu thiện khiến cho nghiệp lực của giới tử bị chuyển động. Nhờ cái pháp diệu thiện đó mà cái nghiệp lực đó bị chuyển động. Yết ma lần thứ hai, cái giới pháp diệu thiện thành cái đám mây lành che trên đỉnh môn của giới tử. Yết ma lần thứ ba thì cái đám mây lành này nó rót thẳng trong đỉnh môn của giới tử, tràn đầy chánh báo dĩ báo cho tới khi mà thành Phật. Thì yết ma là phải bạch tứ mới được. Cái lúc đó mới bản thể Bồ Tát mới phát sinh. Giờ mình nói thôi bây giờ giới tử nó đông quá, một lần bạch ba lần lấy biểu quyết nó lâu quá, thôi mình bạch nhị cho mau một chút. Không được, bạch nhị kêu Bồ Tát giới tử chưa phát sanh cho một giới tử kia, thành giới tử kia chưa thành là một tỳ kheo ni. Nhớ chỗ này không? Đó là nó luật, mình hiểu luật được không bao giờ. Nó đông cỡ nào cũng không thể là mình làm đơn giản được. Chỗ khác cho đơn giản, chỗ này không đơn giản. Trong một cái đàn giới có hai điều là tối ưu quan trọng, không thể mà đơn giản. Mà nhiều chỗ không hiểu luật làm sai cái chỗ này, thành giới tử nó không đắc giới được. Thứ nhất là gì? Không quá ba người. Nhớ hay mà giờ nó là 400-500 giới tử tỳ kheo ni như vậy, truyền dạy 2-3 ngày rồi cả ngày cả đêm cực quá thôi, làm đàn lần 20-30 người cho nó mau. Không được, phi pháp. Nhớ ở chỗ này nha. Thế đó là điều thứ nhất tố kỵ. Thứ hai nữa là nó thâu đông quá, mình là đơn bạch cho nó mau chút, lẹ lẹ chút. Không được, phải bạch tứ thôi. Hai cái điều này rất quan trọng. Còn mấy cái kia có thể là lược hết được. Nhớ ở chỗ này. Thế là nữa mà nó học rồi lớn lên có làm giới sư cũng phải là nó quan trọng. Ba cái chỗ này mình lưu ý. Chứ nhiều người thì không hiểu luật, nó thâu thì sao cũng được. Nó không được, cái kia là tối ưu quan trọng đó. Tóm lại là bây giờ mình nói là cái yết ma có ba loại yết ma là gì? Là tâm niệm yết ma, đối thú yết ma và tăng pháp yết ma. Còn nếu mà tăng pháp yết ma nó có ba thứ là gì? Đơn bạch, bạch nhị và bạch tứ. Đó là cái quan trọng trong cái vấn đề này. Rồi đâu mỗi cái pháp nào phải bạch như thế nào, chứ ngầu nó cứ bạch tứ cứ thành không, cứ ngầu nó thành cả ngày cả đêm luôn không được. Cái nào áp dụng cho hai lần, cái nào áp dụng cho ba lần, cái nào áp dụng cho một lần. Mà ra đây ít có khi nào trong này ta nói là quyết định hai lần, không có. Một là quyết định một lần, hai quyết định ba lần. Thành ra bạch nhị và bạch tứ trong có nó trong này ta không có đề cập lưng chừng là bạch tam. Ta là một lần thưa quan trọng nữa là ta hỏi lấy ý kiến một lần, cái việc thường thường thôi gọi là bạch gì? Bạch nhị. Thế quan trọng hơn là ta phải lấy là ba lần như vậy ta hỏi kiếm ba lần. Thường thường ngoài mình nói gì bất quá tam á, ba lần thôi chứ không có bốn lần ha. Thì cái này bạch gì? Bạch tứ. Mà tại sao lấy cái biểu quyết có ba lần mà nói là bạch tứ? À, coi như cái đầu là bạch là thưa, mà trong cái tứ phần cũng gọi là, cũng gọi là cái yết ma. À, nếu mà thưa không, không có biểu quyết thì gọi là gì? Đơn bạch. Nhớ nha, thưa không biểu quyết nó ngày mơi nghỉ học, nó vậy thôi chứ không biểu quyết gì hết. Đó là đơn bạch. Một lần lấy biểu quyết thì bạch nhị, ba lần biểu quyết là nó bạch tứ. Thì cái số 4 của trang thứ 25 á, cái này thầy dạy những cái căn bản rồi gì nha, đại chúng mới coi lại hết những cái trong này. À, cũng như quá trình diễn tiến của nghiệp đạo cũng vậy, có ba giai đoạn chủ yếu của yết ma. Gia hành yết ma cũng gọi là tiền phương tiện. Căn bản của yết ma tức giai đoạn yết ma thành tựu, và từ đó trở đi cho đến tăng giải tán gọi là hậu khởi của yết ma. À, như đã nói, bản chất yết ma là ngữ nghiệp, do đó tất cả ba giai đoạn của yết ma đều lấy ngữ nghiệp làm cơ sở. Là ba giai đoạn là gia hành, căn bản và hậu khởi á, đều lấy cái ngữ nghiệp làm căn bản. Cái miệng phải nói chứ không thể là nó là không nói không có thành yết ma. Thì thường thường nó là cái gia hành này ta gọi là tác tiền phương tiện. Tác tiền phương tiện á, thì là Bố Tát thường thường ăn cư, thường thường mình làm một cái tăng sự gì, đầu tiên là cái nhóm là một chỗ, nhóm một chỗ rồi người ta hỏi là tăng đã họp chưa. Có 5 cái câu hỏi ở trong này. Nên là tăng đã họp chưa, là tất cả tăng đã họp chưa, đó là tất cả những vị tỳ kheo ở trong cương giới của đại giới. Ví dụ như đại chúng mà kết cương giới nha, kết cương giới mà ngay cái lúc mà sắp yết ma đó, một vị nào mà ở trú xứ khác mà bước vô cương giới này là phải lên cái giới trường để mà kết giới nhớ. Kết giới chứ không cho mà ở trong cương giới một người nào mà vắng mặt. Nếu mà nó tỳ kheo, tỳ kheo ni, nếu mà cái kết cương giới của tỳ kheo ni thì một tỳ kheo ni nào khách ở cái chùa khác mà bước chung vô trong cái cương giới đó phải lên dự trong tăng. Nếu mà không vô dự thì cái yết ma nó phi pháp, nó biệt chúng đi. Ta không phân biệt là tăng ở trú xứ này, tăng ở trú xứ khác, một cái người bước chân vào trong đó là cùng một cái tập thể này, không có khác hơn. Mà đặc biệt cái kết cương giới không cho gỡ dục, nhớ không cho gỡ dục. Tất cả các cái yết ma khác cho gỡ dục mà kết cương giới không cho gỡ dục. Tại sao? Mấy cái này gặp đâu thầy nói đó là mơi mốt là học cái này là nó có in đậm vào trong cái tâm thức của mình. Tại sao mà tất cả các pháp yết ma đều có cái câu có tỳ kheo nào khiếm diện thiết dục và thanh tịnh không? Ví dụ mình Bồ Tát chẳng hạn, khuya mình Bồ Tát, cái vị tỳ kheo ni đó là bệnh hay là mắc nuôi bệnh hay là mắc ở dưới bếp thì nấu cơm cho sáng cho chúng ăn, không lên Bồ Tát được thì gỡ dục. Mới có câu hỏi là trong đây có tỳ kheo ni nào khiếm diện thiết dục và thanh tịnh không? Còn tại sao mà kết cương giới hơn? Bỏ câu này không có nói, không có hỏi là có tỳ kheo ni nào khiếm diện thiết dục thanh tịnh không. Tại sao? Tại sao không có câu này? Tại vì kết cương giới phải hiện diện, mà kết cương giới hiện diện á ta mới chỉ có ranh giới. Mà cái ranh giới nói chung không phải là bây giờ cái chùa mình thì dễ rồi, cái chùa mình có hàng rào, có tường, có đồ dễ nói, phạm vi chùa thì dễ nói. Còn hồi xưa là kết cương giới, ví dụ như nó tỳ kheo ni được kết cái cương giới tác pháp là ngang dọc bao nhiêu, ngang dọc rộng bao nhiêu, coi như là lớn nhất của cái cương giới của ni đó là bao nhiêu nè? Một câu lô, một câu lô xá. Nhớ nha, cái từ này là phải học. Câu lô xá là bề ngang bề dọc một cây số 8. Nó là tỳ kheo ni được quyền kết cái cương giới rộng của mình là một cây số 8. Nếu mà một cây số 9 thì có phi pháp, nó không cho là nó rộng hơn, nhỏ hơn thì được mà không cho rộng hơn. Còn bên tăng thì được bao nhiêu? 18 cây số hoặc là 36 cây số. Tại vì bên tăng thì tự do đi, đâu có sợ gì đâu, sợ có mạng nạn, phạm hành nạn. Nghe cái này nếu vậy là mấy thầy ta phân bì cho bên ni chứ. Cho nên ông Phật ông giữ gái ông kỹ quá, ông cho đi xa, không cho nó rộng. Đôi khi là mấy cô cũng trách là ông Phật á, mấy thầy đi ra ngoài 3 tháng ăn cư, ông Phật cũng cho đi 41 ngày. Mà tụi con như tướng phần Đức Phật cho đi có 7 ngày thôi. Nhớ ăn cư là bên Tỳ Kheo Ni Đức Phật cho đi có 7 ngày thôi nha. Còn bên Tăng Đức Phật cho đi tới 41 ngày. Mà đi tới 42 ngày là coi như là hư hạ. Nhớ hư hạ. Còn kết cương giới cũng vậy. Bên Tỳ Kheo Ni kết ngang dọc tối đa là 1 cây số 8. Còn mấy thầy đó kết được là 36 cây số đến 18 cây số. Thì nếu mà kết an cư có thể mấy thầy kết nguyên cái thành phố này được hết á, bề ngang bề dọc. Thành là cái cương giới này đâu có biết cái chỗ nào mà lồi ra lõm vô có mương hay này kia. Thành cần phải có mặt, nhớ nha, có mặt cái vị tỳ kheo không cho gỡ dục. Cái cách mà kết cương giới á, ngày mai tác pháp kết, bữa nay cái giờ ăn cháo rồi mới là tuyên bố dẫn chúng đi quan sát vấn đề mà đường ranh. Nào mà đường ranh tới cái chỗ này nó quẹo vô, chỗ kia nó cong ra này kia kia nọ, chừng đó mới quan sát mới biết được. Chứ còn ngồi đây mình nói như vậy làm sao không biết cái đường nào chỗ nào là ranh giới. Nhớ nên là tác pháp biết ma không cho gỡ dục là vậy đó. Kết cương giới đại chúng nhớ là không cho gỡ dục với cái ý đó. Duy nhất tất cả các pháp yết ma đều được gỡ dục. Tại vì nó là yết ma, là nói về nhóm tập tăng, mà thứ nhất là thân nhóm và tâm nhóm. Thứ hai nữa là thân không nhóm được thì cho cái tâm nhóm. Tất nhiên mình gửi ý muốn mình vào trong tăng đó là tăng nhóm. Nó vì cái Phật sự. Mà trong luật cũng có nói, trong bài cũng có nói, mà nếu mà mình gỡ dục vì vấn đề mà tam bảo chính đáng thật tâm thì được. Còn giờ tới ngày Bồ Tát Phật cho gỡ dục nó là gỡ dục để ở dưới phòng mình ngủ thì không được. Bệnh diệt tam bảo hoặc trả nuôi bệnh thì được. Ai nhớ cái chỗ này. Hoặc giả là ví dụ như là khuya mình Bồ Tát 4 giờ Bồ Tát mà 3 giờ mình mất đi chợ rồi thì cần gỡ dục không? Gửi không? Bây giờ xác định cho rõ nha. Nó là 4 giờ chùa mình Bồ Tát rồi, mà bây giờ 3 giờ rưỡi mình lo sách vở mình đi chợ sáng mình mới về. Rồi gửi dục không? Không cần gửi dục nha. Tại vì cái ngay cái lúc ta yết ma đó mình đâu có trong cương giới đâu, không có phạm. Chứ không phải gửi dục để coi như là nói là mình tôi có Bồ Tát nha, không phải cái ý đó. Mà gửi dục cái điểm chính là làm sao nói lên sự thanh tịnh của tăng. Cái đó là cái điều đó là thanh tịnh và hòa hợp. Cái đó là cái là quan trọng chính ở trong đó. Nên đó là nói về cái vấn đề Bồ Tát. Thì sau này có là tắt tiền phương tiện thì sao mình học chứ lại là học nhiều quá rồi chúng không có nhớ là quên nữa nè. Rồi trong này nãy giờ học ai có hỏi gì trong liên quan đến cái bài học không nè? Tại sao nó tăng hòa hợp rồi là tăng nhóm chưa, tăng hòa hợp rồi người chưa thọ giới cục túc ra chưa, vân vân những cái điều đó. Trong luật ba y một bát của hàng tỳ kheo, con có một bát mà vừa rồi con được thầy cho thêm một bát cam lộ phương đẳng, như vậy có tới 2 bát như vậy có phải là bát dư không? Bây giờ sao đây? Bây giờ là ông Phật cũng nói mỗi người có cái bát à, mà giờ được thêm cái bát nữa rồi giờ sao? 2 cái bát thì nó dư. Thì Đức Phật cho phép, một là mình xả, hai làm lễ tịnh thí. Chớ nếu mà không làm lễ tịnh thí mình mang cái bát dư là làm lễ tịnh thí. Tịnh thí biết làm tịnh thí không? Tịnh thí là Đức Phật có cho phép là làm tịnh thí về cái y là chân thật tịnh thí hay triển chuyển tịnh thí. Tịnh thí mà mình không có mất là tịnh thí mà mình cho người khác, nhưng mà cái bát mình không có mất. Cho mà cho giả bộ chứ không cho thiệt. Nhớ cái chỗ này. Thành hồi xưa Và A Nan mới hỏi Đức Phật, nói là ngài làm sao giống nít quá, cho mà không có mất. Thì ông Phật nói tao biết, tại người kia chưa có xả luôn được, thì bây giờ phải là phương tiện như vậy. Nhưng mà với cái tâm niệm người kia nó không phải của mình, dư cái y. Nếu mà chân thật tịnh thí á, là phải khi mà mình đắp cái y đó, mình phải đi hỏi cái chủ kia. Tuy là cái mình cấp mình đắp, nhưng mỗi lần đắp đi hỏi, tôi mượn để mà đắp, thì nó vậy nó cực quá, thôi ta cho quách cho rồi. Chứ mà cho mà mình mượn hoài, cái đó là cái phương tiện của Đức Phật, tại mình chưa xả được. Còn mình xả được thì mình cứ xả luôn nó tốt, tại cái nào mình cũng muốn hết á. Cái bát cũ cũng muốn, mà cái bát mới cũng muốn, là không có biết bỏ cái nào. Thì hai cái nó có thể là mình bỏ ăn cái cũng được, đâu có ngại gì, phải không? Chứ là bát Đức Phật cũng đâu cho hàng tỳ kheo ni mà xài hai cái bát. Nhớ là ngoài năm y ra, một miếng vải là bề ngang 4 tấc, bề dài 8 tấc, được gọi là y dư. Anh nhớ thành bây giờ mình có y dư như vậy phải xả trong chúng, không có xả luôn được thì mình coi như là xả tánh cách, làm phép như vậy. Nhưng mà dưới tâm niệm là cái đó không phải của mình nữa. Nhớ chỗ đó là chỗ quan trọng á. Tại vì mình còn đắm trước vào trong đó, mình không có bỏ được. Mình coi như là cái đó dầu mình giữ, mình sử dụng, nhưng không phải của mình. Của cô kia gỡ chứ không phải của mình. Của cô kia mà mình giữ dùm cô kia chứ không phải của mình. Nhớ vậy nó mới là tịnh thí được. Còn tịnh thí mình làm để mà có cái lệ vậy, thì cái đó là cái không có, có liên quan đến vấn đề giới luật, nhưng không cho phép. Ai hỏi gì nữa không? Thì cái thật sự Đức Phật có nói là cái tâm tham của con người rất là khó. Nó là tài sản, nó thuộc về cái ngoại thân, nhưng mà rất lớn. Đức Phật có nói là cái thân thứ hai. Thành là cái tài sản đối với cái hàng tỳ kheo, nếu mà chúng ta không bỏ được cũng trở ngại rất nhiều trên cái sự tu hành. Thành Đức Phật đưa ra 30 pháp ni tắc kỳ ma vật đề, là những cái mà dính mắc vật chất đối với hàng tỳ kheo. Cái đó là phía ngoài đó, mà chúng ta chưa bỏ được thì tới cái vấn đề mà dính mắc phía bên trong làm sao, đại chúng làm sao. Đó là cái tướng ở ngoài, những cái vật chất ở ngoài mình chưa bỏ được, thì những cái mà phía bên trong nữa làm sao mình bỏ. Có cái tướng là mình bỏ không được, nó chưa bỏ được. Thì cái quan trọng nhất là Đức Phật dạy chúng ta là buông xả là cái thượng sách của một người xuất gia. Mình xả cái tướng rồi mới đây xả tới cái tâm. Thì ở trong ni tắc kỳ ba vật đề hôm qua thầy cũng có nói, cái thiên mà ni tắc kỳ ba vật đề tỳ kheo ni gồm 30 giới. Là ni tắc kỳ, dịch là xả mà tận xả. Nhớ tận xả, hôm qua học tận xả 3 loại, nhớ chưa? Thứ nhất là xả cái vấn đề dư thừa, là cái duyên gây tội. Nhớ là cái duyên, tại vì cái y này dư mình mới gây tội, mình mới có cái tội mà chứ y dư. Nó là cái duyên gây tội. Thứ hai nữa là xả cái tâm tham, là cái nhân nó gây tội. Thứ ba là xả cái tội để khỏi xa vào trong 3 đường dữ. Đó là cái chữ cái ni tắc kỳ, tận xả. Xả hết như vậy. Nó vậy cho cái duyên, dầu nó là không phải chính nhưng mà rất quan trọng, chúng ta không bỏ được. Thành ra trong Bồ Tát mới nói gì, là ví dụ như nó cái tâm tham, nhân tham, duyên tham, cách thức tham và nghiệp tham. Mà cái tham đó là cái chủng tử từ quá khứ, cái nhân tham rồi mới thấy cái y này mới là có cái duyên để mà tạo nghiệp. Ai nhớ, nếu mà cái nhân nó không có thì dầu cái duyên hiện tại có mà cũng nhiều người đâu có tham, để đóng vàng cũng không tham. Mà tại vì cái nhân tham nó không có, hoặc chẳng nó ít, dầu cái cảnh nó có, cái duyên nó có, nhưng mà cái nhân nó không có thì cũng không thành nghiệp. Nhớ, thành Bồ Tát giới mới nói là chúng ta mỗi nửa tháng tụng về phạm võng là nhân dâm, duyên dâm, cách thức dâm và nghiệp dâm. Nha, cái dâm nhân này đã từ quá khứ nó đã có sẵn rồi, cái chủng tử vô thủy kiếp đã có sẵn. Rồi là gặp hiện tại cái duyên đối tượng, đó là cái duyên dâm. Khi mà gặp như vậy mới cách thức tìm, gần gũi, nói chuyện, quen cái kia nọ mới đi đến vấn đề nghiệp. Nó rõ ràng trong luật là Đức Phật đưa ra, đại chúng khi mình học mình thấy nó rất là hay. Cái nhân có sẵn nhưng không có duyên thì không thành nghiệp. Nên cái nhân có sẵn mà cái duyên nó không có. Ví dụ như cái đối tượng nào đó mình thương mà họ bên Mỹ, bên Tây đâu có qua nay được, thì đâu có thành tạo nghiệp. Nhớ, cái nhân có sẵn. Thành ra đó thầy thấy mình cái tu mà là riêng, thầy nói riêng thôi, ai muốn tu thiền, môn pháp môn khác thôi, thầy này thầy nói về cái phạm vi chung chung của thầy nha.